kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, các bà mẹ nên biết luyện cho con tập chơi một mình là một trong những món quà tốt nhất mà các bậc phụ huynh dành tặng cho con và cho chính mình. Đó là thời gian để trẻ nguệch ngoạc, vẽ viết, làm ô tô bằng bìa cứng hay khám phá chính góc sân nhà mình. Sau đây sẽ là những bí quyết giúp cho mẹ tập cho bé chơi một mình hiệu quả và an toàn. Đầu tiên đó chính là bắt đầu hướng dẫn cho trẻ. Một trong những lý do khiến cho bé bối rối khi phải tự chơi một mình đó chính là bé cảm thấy lạ lẫm và không biết phải làm gì với những món đồ chơi. Do đó, bố mẹ cần chỉ cho bé làm thế nào để mặc quần áo cho búp bê hoặc là điều chỉnh xe hơi mô hình. Một khi bé đã chơi thạo rồi, thì chúng ta chỉ cần lặng lẽ lùi ra sau để bé chơi một mình. Lưu ý là chúng ta nên biến mất từ từ để cho bé quen, chứ không phải là một cách đột ngột. Thứ hai đó chính là không để bé chơi một mình. Con nít vẫn là con nít, ngay cả khi bé ngồi chơi một mình và có vẻ như không chú ý gì đến xung quanh, nhưng thật ra bé chỉ thấy an tâm và thoải mái khi có người thân ở bên cạnh. Do đó, đừng bao giờ nghĩ rằng muốn khuyến khích bé chơi một mình là phải tách biệt bé ra hoàn toàn với mọi người, đặc biệt là mẹ của bé. Nếu mẹ muốn làm gì đó, như là xếp quần áo hoặc là đọc báo, nên cố gắng ở trong phạm vi mà bé có thể nhìn thấy mẹ, đồng thời cho bé một vài món đồ chơi để bé bận rộn và không quấy rối. Với các bé ở tuổi mầm non, hai mẹ con có thể cùng ngồi trên ghế và chia sẻ sở thích đọc sách của mình. Bé đọc truyện tranh thiếu nhi trong khi mẹ đọc tạp chí, đó là cách mẹ luyện cho bé chơi một mình. Thứ ba đó chính là một món đồ chơi tại một thời điểm. Với các bé tầm 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi, việc có quá nhiều đồ chơi xung quanh sẽ khiến cho bé bị choáng ngợp và rất dễ mất hứng. Khả năng tập trung của các bé còn kém nên bé dễ có xu hướng bỏ dở trò chơi này để nhảy sang một trò chơi khác. Do đó, bố mẹ chỉ nên bày một món hoặc là hai trò mỗi lần cho bé chơi. Như vậy sẽ khuyến khích con tìm hiểu và chơi thuần thục mỗi món đồ chơi trước khi chuyển sang món đồ chơi mới. Nếu thấy như con có vẻ chán trò chơi, bố mẹ có thể động viên con bằng những câu khích lệ. Một điều nữa cần lưu ý là trò chơi sẽ chỉ hấp dẫn với bé nếu như nó phù hợp với độ tuổi và tầm phát triển của con. Ngay cả chúng ta cũng rất dễ chán nếu chơi những trò chơi quá dễ. Cuối cùng là bố mẹ cần phải biết khoảng thời gian nào mà một đứa bé có thể chơi một mình sẽ tùy thuộc vào tính cách của từng bé. Bên cạnh đó, khi bé đói, bé mệt hoặc là bé bị bệnh, bé cũng không thích chơi một mình, cho dù chúng ta có đưa món đồ chơi mà bé yêu thích nhất. Kính thưa quý vị, để con chơi một mình, tức là chúng ta phải chấp nhận tường nhà chúng ta sẽ đầy hình vẽ, quần áo của con sẽ lấm lem màu, tóc tai bù xù, tay chân bị bôi bẩn. Hãy kiên nhẫn và dành một ít thời gian để tập cho bé chơi một mình từ khi còn nhỏ. Điều này sẽ sớm trở thành thói quen để bé chơi một mình, cũng là cách để giúp bé tự lập sau này.
là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, đối với các bậc cha mẹ, đặc biệt là các gia đình mà cha mẹ có niềm tin vào Đấng Cơ Đốc và dĩ nhiên họ tin tưởng vào sự tái lâm của Ngài, và gia đình phải sửa soạn cho một công việc nghiêm trọng cho họ và cho con cái để ngày Chúa tái lâm thì cả gia đình họ có thể được gặp Ngài. Đức Chúa Trời mong muốn được thấy cha mẹ hết lòng nhận lãnh trách nhiệm của mình để họ không làm hỏng công việc mà Ngài đã giao phó cho họ, và để cho con trẻ trong gia đình hiểu rõ ý chỉ của Đức Chúa Trời. Trẻ em phải biết chống lại những điều ác và chọn sự công bình trở nên tôi tớ trung tín của Đức Chúa Trời để chuẩn bị dâng lên cho Ngài một đời sống phục vụ cao quý nhất. Rất ít cha mẹ hiểu được tầm quan trọng trong việc gây ảnh hưởng, đặc biệt về đời sống đức tin cho con cái của mình. Nhiều người chăm sóc cho con cái ăn, cho con cái ngủ, cho con cái được học hành, rồi đi làm, dựng vợ gả chồng, rồi chăm sóc các cháu. Nhưng mà điều quan trọng ảnh hưởng đến đời sống vĩnh hằng cho con cái của mình, đó là sự tinh kính, thì nhiều gia đình chưa lưu tâm lắm. Thưa quý ông bà chị em, đời sống tinh kính có một tác dụng mạnh hơn cả những lời giáo huấn. Không có cách nào hiệu nghiệm hơn trong việc rèn luyện con cái chúng ta theo một con đường ngay thẳng để thành công trong việc chế ngự tội lỗi và trọn vẹn các đặc tính của người Cơ Đốc. Giới trẻ cần có một gương mẫu ngay thẳng về sự làm điều phải để noi theo. Gương mẫu này chúng ta tìm thấy trong đời sống của cha mẹ. Nếu các em muốn được vào nước Đức Chúa Trời và vui mừng nhận lãnh phần thưởng của người chiến thắng, thì các em cần phải có một người chỉ đường bằng một đời sống đạo đức thích hợp trước mặt con cái mình. Cha mẹ có thể làm công việc một cách rõ ràng và đơn giản. Đức Chúa Trời chúng ta mong muốn cha mẹ phải là người bày tỏ các quy tắc đã được ghi ở trong cuốn Kinh Thánh, đặc biệt là đối với con cái mình. Các bậc làm cha làm mẹ phải đặt mục tiêu của mình trong việc huấn luyện cho con cái, để gìn giữ bàn chân của con cái chúng ta trong con đường nhỏ hẹp. Cha mẹ cần phải có một tinh thần bền bỉ và một tinh thần cầu nguyện không thôi. Nhưng sự dạy dỗ con trẻ, thanh thiếu niên ở trong gia đình chúng ta biết yêu mến và phụng sự Đức Chúa Trời là công việc có thể thực hiện được, khắc sâu vào tâm trí các quy tắc của sự công bình là chuyện mà chúng ta có thể làm. Hôm nay một chút, ngày mai một chút, ngày mốt thêm một chút nữa, cho đến khi sự mong ước và sở thích của tâm hồn phù hợp với sự hiểu biết và ý chỉ của Đức Chúa Trời. Khi cha mẹ ý thức được trách nhiệm của mình và đáp ứng sự kêu gọi của Đức Thánh Linh thay thế công việc đã bị bỏ bê này, thì chúng ta sẽ thấy sự biến đổi trong gia đình, khiến các thiên sứ phải rất vui mừng lúc mà thăm viếng gia đình của họ. Các bậc làm cha mẹ, chúng ta hãy nghiên cứu một đoạn trong sách 2 Phi-e-rơ, từ đoạn 1 câu 2 đến câu 11. Ở đây sự tuyệt hảo cao trọng của lẽ thật trong Kinh Thánh được trình bày. Và trong văn bản này dạy rằng kinh nghiệm sống của người Cơ Đốc là một sự tăng trưởng đều đặn trong ân điển và đức hạnh để làm mạnh đặc tính và chuẩn bị linh hồn xứng đáng cho đời sống vĩnh cửu. Sứ đồ Phi-e-rơ đã viết như sau: quyền sinh ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tinh kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Vậy nên về phần anh em, phải gắn hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tinh kính, thêm cho tinh kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đâu. Nhưng nếu ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy hỡi anh em, Hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giêsu Christ, là Chúa, là Cứu Chúa của chúng ta. Cho nên, cha mẹ và con cái có một đặc ân lớn là chúng ta sẽ cùng nhau phát triển trong ân điển của Đấng Cơ Đốc. Những ai tuân theo các điều kiện ghi chép trong Kinh Thánh sẽ tìm được sự giúp đỡ dồi dào cho nhu cầu thuộc linh của mình và sức mạnh để chiến thắng. Khi nhận thấy mình cần đến ân điển mà chỉ có thiên đàng mới có thể cung cấp, và ân điển mà Đấng Cơ Đốc sẽ ban cho tất cả những ai tìm kiếm, họ trở nên những người dự phần vào ơn tứ của thiên đàng. Những ai chấp nhận lẽ thật của Kinh Thánh phải tuân giữ một cách thận trọng. Họ phải tiếp tục tìm hiểu Chúa và thu thập vào tâm hồn mình ánh sáng của thiên đàng. Nhưng họ không dừng lại ở đây. Họ phải chia sẻ ánh sáng và kiến thức đã có được. Đức Chúa Trời kỳ vọng cha mẹ phải sốt sắng tiến hành một nỗ lực hiệp nhất trong việc huấn luyện con cái của mình. Vì con cái của mình có ảnh hưởng lớn nhất trong gia đình. Họ phải trao dồi những ân điển của thần linh trong mọi việc làm, khá nhận biết Ngài là đấng qua sự thánh hóa của thần linh đã hứa làm cho chúng ta trọn vẹn trong mọi việc tốt. Khi cha mẹ tỉnh thức, hiểu rằng mình đã thờ ơ bổn phận, họ rất ngạc nhiên về sự mù lòa thuộc linh ở trong quá khứ. Và khi họ trở thành học trò của Đấng Cơ Đốc, họ sẽ được dạy dỗ để biết làm công việc một cách đẹp lòng Chúa. Như vậy, kính thưa quý bà và anh chị em, sự thử thách trước mắt chúng ta là những gì? Thưa quý bà và anh chị em, các bậc làm cha mẹ trước đây làm quá ít công việc chuẩn bị cho con cái cho sự thử thách mà cháu sẽ gặp khi vào ở trong đường đời. Tất cả chúng ta phải đương đầu ở trong sự giao tiếp với nhiều người ở thế gian và các ảnh hưởng của nhiều phong trào ở trên thế giới này. Chúng ta không nhận được sự dạy dỗ cần thiết để hình thành những đặc tính mạnh mẽ chống lại sự cám dỗ và giữ vững những nguyên tắc chân thật trong sự khó khăn sẽ xảy đến ở trong cuộc đời các cháu. Thưa quý ông bà chị em, đặc biệt là những người luôn luôn giữ trọn vẹn 10 điều răn của Chúa và lời chứng của Đức Chúa Giêsu ở trong cuộc đời của mình. Làm thế nào các con của chúng ta có thể có những người bạn, có thể quan hệ ở trong xã hội khi mà các cháu giao tiếp với nhiều người không hề giữ các điều răn và không có lời chứng của Chúa Giêsu? Cho nên cha mẹ cần phải hiểu những sự cám dỗ mà con cái của mình, thanh và thiếu niên phải gặp hàng ngày để họ dạy cho chúng biết cách vượt qua. Ở trong trường học, ở trong thế gian có nhiều ảnh hưởng mà cha mẹ cần phải ngăn ngừa. Đức Chúa Trời muốn chúng ta từ bỏ sự phù phiếm, các thú vui, các tham vọng của thế gian mà tìm kiếm phần thưởng vinh quang không bị hư mất cho những ai kiên nhẫn theo đuổi cuộc chạy đua trong lãnh vực lẽ thật. Ngài muốn chúng ta dạy con cái mình biết tránh những ảnh hưởng có thể lôi kéo con cái chúng ta xa cách Đấng Cơ Đốc. Chúa sắp trở lại và chúng ta phải sửa soạn sẵn sàng cho biến cố trọng đại này. Hằng ngày trong gia đình, các anh chị em hãy sống trong một đời sống với những nguyên tắc của Kinh Thánh. Thiên đàng sẽ hợp tác với tất cả chúng ta và tìm cách đạt tiêu chuẩn trọn vẹn khi mà chúng ta tìm cách dạy dỗ con cái tuân theo những nguyên tắc của sự công bình. Đấng Cơ Đốc và các thiên sứ đang chờ đợi để giúp chúng ta tiến triển sự hiểu biết về thuộc linh, để làm mới lại những hoạt động của chúng ta và để chỉ dạy cho ta những điều sâu xa của Đức Chúa Trời. Cha mẹ phải hiệp một trong đức tin để có thể kết hợp trong nỗ lực dạy dỗ con cái lớn lên trong niềm tin về lẽ thật ở trong gia đình. Người mẹ được phó thác trọng trách uống nắng những tâm hồn trẻ thơ. Bà rất gần gũi và được con cái yêu thương. Nhưng vai trò của người cha, người cha ở trong gia đình cũng cần có một trách nhiệm, thậm chí là nặng nề hơn nữa. Cả cha và mẹ đều phải có bổn phận lo lắng cho vấn đề thuộc linh của con cái mình. Người cha vì công việc làm ăn có mặt ở nhà để chia sẻ đồng đều việc dạy dỗ con cái. Tuy nhiên khi nào có dịp, cha phải kết hợp với người mẹ trong việc này. Đây là điều rất là quan trọng. Cha mẹ làm việc với nhau một cách chặt chẽ để truyền đạt cho con cái thấm nhuần những nguyên tắc của lẽ thật. Lời hứa nguyện của David trong Thi Thiên 101, sách Kinh Thánh Thi Thiên đoạn 101, là lời hứa nguyện của tất cả những ai trong gia đình được giao phó trách nhiệm canh giữ ảnh hưởng của gia đình. David bày tỏ rằng: tôi sẽ ăn ở cách khôn ngoan trong đường trọn vẹn. Tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn mà ăn ở trong nhà tôi. Tôi chẳng để điều gì đê mạt trước mặt tôi. Tôi ghét công việc kẻ bất trung. Việc ấy sẽ không dính vào tôi. Lòng gian tà sẽ lìa khỏi tôi. Tôi sẽ chẳng biết sự ác. Tôi sẽ diệt kẻ lén nói hành người lân cận mình. Còn kẻ nào mắt tự cao và lòng kiêu ngạo, tôi chẳng chịu cho nổi. Mắt tôi sẽ chăm xem người trung tín trong xứ, hầu cho họ ở chung với tôi. Ai đi theo đường trọn vẹn, nấy sẽ hầu việc tôi. Kẻ nào phỉnh gạt sẽ chẳng được ở trong nhà tôi. Người nói dối sẽ không đứng nổi trước mặt tôi. Thưa quý vị, Thi Thiên 101 từ câu 2 đến câu 7, chúng ta ăn ở một cách khôn ngoan trong đường lối trọn vẹn mà Kinh Thánh vạch cho chúng ta. Và chúng ta sẽ lấy lòng trọn vẹn đối xử với con cái và mọi người ở trong gia đình của mình. Lòng gian tà không ở trong chúng ta. Gia đình chúng ta sẽ không có mầm mống nào về sự ác. Gia đình chúng ta học được sự khiêm nhường. Mọi người không có lòng tự cao, lòng kiêu ngạo. Và bạn hữu chúng ta là những người trung tín. Mọi người nhìn vào con đường trọn vẹn. Và gia đình chúng ta không có người nào là những người lừa gạt người khác. Họ chân thật với nhau. Họ không nói dối lẫn nhau ở trong gia đình. Cho nên trách nhiệm trước hết là của các bậc lãnh đạo của gia đình, là các bậc làm cha mẹ, ở trong đời sống đạo đức và tinh kính của con cái chúng ta. Việc truyền giáo trong gia đình là công việc, thưa quý bà chị em, gọi là tối quan trọng, tức là cực kỳ quan trọng. Trách nhiệm trước hết của chúng ta là đem ánh sáng đến cho những người thân ở trong gia đình, những người mà chúng ta yêu quý hơn tất cả mọi người khác. Chúng ta phải làm hết sức mình để chia sẻ với người thân yêu kiến thức mà mình đã nhận lãnh. Trong 1 Timôthê đoạn 5 câu 8, chúng ta đọc trong Kinh Thánh 1 Timôthê đoạn 5 câu 8: ví bằng có ai không chăm sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Chẳng lẽ những người có một sứ mạng quan trọng cho sự khai sáng và cứu rỗi thế gian lại không nỗ lực để cứu giúp những người ở trong gia đình của mình? Vì vậy mà có nhiều người trong gia đình chúng ta chưa tin vào lẽ thật. Liệu các bậc làm cha mẹ có để thời giờ và sự suy nghĩ của mình bận rộn với những điều nhỏ nhặt, công việc làm ăn, các mối giao tế hàng ngày, mà quên mất một câu hỏi quan trọng trong cuộc đời của mình: gia đình tôi có sẵn sàng để gặp mặt Chúa không? Liệu những người tin theo những điều lẽ thật lớn lao và mong muốn những lẽ thật này được rao truyền khắp mọi dân tộc, mọi nước, trong khi để lại con cái của mình, tức là những tài sản quý báu nhất của cuộc đời của mình, tiếp tục sống ở thế gian mà không hề được cảnh cáo về sự nguy hiểm mà con cái chúng ta gặp phải, và các cháu không sẵn sàng cho những điều sắp xảy ra khi Chúa tái lâm, khi đại hồng thủy đến? Chúng ta biết rằng Noê đã nỗ lực trong 120 năm để giảng cho nhiều người. Chúng ta biết rằng những người phụ giúp để đóng con tàu là những người ngoại. Nhưng rồi khi các thiên sứ đóng cửa tàu, chúng ta biết rằng trước đó Noe đã đem ba con trai của mình, ba con dâu của mình vào ở trong tàu. Chúng ta thấy rằng liệu những người qua lời của Đức Chúa Trời và qua sự làm chứng của Đức Thánh Linh đã nhận được ánh sáng rõ ràng về bổn phận của mình, lại để năm tháng trôi qua mà không có một nỗ lực rõ rệt nào để cứu con cái của mình chăng? Đấng Cơ Đốc đang chờ đợi sự hợp tác của loài người để chính Ngài có thể gây một ấn tượng mạnh mẽ vào đầu óc con cái chúng ta với lòng mong ước nhiệt thành. Các thiên sứ chờ mong các bậc làm cha mẹ hợp tác với Ngài để gây ấn tượng mạnh mẽ cho các con cái của chúng ta. Chúng ta hãy hợp tác với các thiên sứ bằng cách cầu nguyện với Ngài, bằng cách cả gia đình chúng ta cùng tổ chức gia đình lễ bái, cùng hát thánh ca, cùng cầu nguyện, cùng nghiên cứu bài học Sa-bát. Và đường lối này khiến con cái của chúng ta giữ lòng trung tín với Chúa trong những ngày thử thách sắp đến, để các cháu được vào cổng của thiên đàng. Đây là gia tài lớn nhất mà chúng ta để lại cho thế hệ mai sau. Các bậc cha mẹ hãy tỉnh thức, đặc biệt là những người trước đây đang thờ ơ với đức tin của con cái của mình. Và không có điều gì gọi là trễ. Ngay hôm nay chúng ta phải đền bù vào thời gian mà chúng ta đã lãng phí trước đây. Mọi người chúng ta hãy tìm cách sửa chữa những lỗi lầm mà chúng ta sơ sót ở trong quá khứ về việc dạy dỗ con cái mình ở trong đức tin. Những ai đã sao lãng công việc của Chúa, chúng ta cần phải ăn năn. Trong sự kính sợ Chúa, chúng ta hãy gánh vác trách nhiệm của mình ngay hôm nay với gia đình của mình. Hãy để thời gian chăm sóc gia đình của mình. Hãy chú ý về đức tin của con cái của chúng ta. Khi mọi người cố gắng vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời, họ có lòng tin vào Đức Chúa Giêsu trong đời sống hàng ngày. Thưa quý ông bà chị em, cửa thiên đàng rộng mở trong ngày mà Chúa Giêsu hồi lại. Chúng ta sẽ gặp tất cả những người thân yêu ở trong gia đình của chúng ta. Cầu Chúa ban phước, gìn giữ các bậc ông bà, cha mẹ, con cái ở trong gia đình. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.